thương, siêu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 15 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Từ ngày hôm sau, thứ Tư 23 tháng 11, Chúa nhắc cho Josepha biết rằng trước sự khốn khổ của các linh hồn, người không thể nghỉ ngơi được.
Cha muốn còn kéo một linh hồn yêu dấu của cha ra khỏi mồm sói dữ.
Và dường như Josepha hỏi người phải làm thế nào.
Con hãy yêu mến cha bằng cách hãy hãm mình và để người ta nhục mạ con. Con hãy nhìn trái tim cha, nơi chốn duy nhất mà các linh hồn có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng biết bao linh hồn đã xa cách nơi đó.
Josepha viết tiếp, hai hôm sau, nhằm thứ Sáu 25 tháng 11, chịu lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến uy nghiêm vô cùng. Ngài chỉ cho tôi thương tích mở toang nơi trái tim phừng cháy và nói,
con xem trái tim cha đã tiêu hao vì các linh hồn như thế nào, thì con cũng thế. Con hãy cháy lên lửa khao khát cứu vớt các linh hồn. Hôm nay, cha muốn con vào tận đáy trái tim cha để hiệp cùng cha mà phạt tạ.
Ngài lặp lại,
đúng vậy, chúng ta cùng phạt tạ. Cha là của lễ vĩ đại, còn con là của lễ bé mọn. Nhưng kết hiệp cùng cha, con sẽ được Chúa Cha nhận lời.
Chúa nán lại giây lâu rồi biến đi. Thứ Bảy 26 tháng 11, vào khoảng 3 giờ chiều, với sự hăng hái thường lệ, Josepha đang mải mê may cắt quần áo trẻ con tại phòng việc nhà tập. Chúa Giêsu đến tìm người nơi đây. Josepha viết, Chúa nhìn rất đẹp, nhưng trông buồn bã. Ngài nói,
cha muốn con đi xin phép bề trên của con, để cha được ở đây với con chốc lát.
Tôi liền đi xin phép. Vừa đến thánh đường để đón Chúa, tôi thấy Ngài đang vác thánh giá đi tới.
Josepha con, cha đã cho con nghỉ ngơi ít lâu rồi. Giờ đây, con hãy để cha nghỉ ngơi nơi con. Cha muốn gửi cái thánh giá này cho con trong giây lát. Con có chịu không?
Lẽ dĩ nhiên tôi đáp, là Ngài muốn dùng tôi sao cũng được, vì Ngài là Chúa Trời tôi, và lại tôi chẳng muốn gì hơn là an ủi và yêu mến Ngài. Với giọng tha thiết, Chúa Chí Nhân đã khắc sâu vào tâm hồn tôi sự kiện sau đây.
Có biết bao linh hồn đang ruồng bỏ cha, và biết bao linh hồn đã hư mất. Đau đớn nhất, đó lại là các linh hồn mà cha hằng tuôn tràn ơn phúc, mà chúng chỉ đáp lại bằng vong ân bội nghĩa. Ước gì cha tìm được ít linh hồn biết cung ứng tình yêu của cha.
Chúa giao thánh giá cho Josepha rồi biến đi, chẳng dặn dò gì thêm. Nhưng hôm sau, Chúa Nhật 27 tháng 11 khi lễ xong, Chúa hiện đến với một nhiệt tình nồng cháy, bảo người rằng,
đây là điều cha khát khao, con hãy quên mình, con hãy tiêu hao để được giống cha, đấng đang sống trong con.
Chúa áp Josepha vào lòng rồi phán,
con còn tìm được nơi đâu có sự bằng an mà cha đang cho con hưởng đây. Tuy nhiên, con cũng chưa hiểu được sự êm dịu thực sự này. Con sẽ tận hưởng khi con...
Josepha ghi chú. Nói đến đây, bỗng nhiên chuông giáo đường đổ liên hồi. Ngài biến đi, bỏ dở lời nói trên. Thứ hai, 28 tháng 11, Josepha chẳng còn được bình an nữa. Người bị chìm đắm trong muôn vàn thử thách và trong một giai đoạn tấn công quyết liệt mới của ác quỷ. Từ nay, bất luận ngày đêm, bất kể chỗ nào, ngoài hành lang, trong nhà tập, nơi phòng làm việc hay phòng ngủ, người đều nghe ác quỷ ngâm đe, mi sẽ thuộc về ta, đúng vậy, mi sẽ kiệt sức, chúng ta sẽ thắng mi. Giọng nói ấy làm cho người kinh hồn khiếp vía, nhưng không lột được lòng can đảm của người. Josepha viết, chiều hôm ấy, trong giờ chầu, Chúa Giêsu lại vác thánh giá đến. Tôi xin Ngài giao cho tôi, Chúa đáp.
Được, chính để giao cho con vật này nên cha mới đến. Cha muốn con cho cha được an nghỉ. Cha muốn con phạt tạ điều mà các linh hồn từ chối trái tim cha và vô số không chịu làm điều mà chúng phải làm.
Chúa giao thánh giá cho tôi. Một giờ sau, Ngài đến lấy và bảo với tôi rằng,
cha sẽ trở lại trong thời gian gần đây.
Đột nhiên vào nửa đêm nay, tôi thức giấc và nhìn thấy Chúa đứng bên.
Cha đem thánh giá cho con, và cả hai chúng ta hãy phạt tạ.
Bị đè nén dưới một sức nặng quá sức, Josepha nhận thấy mình yếu đuối. Tôi van nài Ngài giúp đỡ tôi, vì Ngài biết tôi bé bỏng dường nào.
Josepha, con chớ nghĩ đến điều đó làm chi. Con hãy nhìn xem cái mãnh lực của trái tim cha, nơi đó sẽ nâng đỡ con. Cha là sức mạnh của con. Cha sẽ bổ khuyết cho sự hèn mọn của con. Cha sẽ ban cho con sự can đảm để chịu đau khổ mà cha đòi buộc nơi con.
Bây giờ chỉ còn mình tôi. Mãi đến 3 giờ chiều, Chúa mới trở lại lấy cây thánh giá. Thứ ba, 29 tháng 11, từ hừng sáng, Chúa đặt thánh giá đè nặng trên vai Josepha và đưa người đến xem lễ Misa. Chúa theo dõi người trong mọi cử động, và sau khi chịu lễ, Chúa nhắc lại cho Josepha mầu nhiệm yêu thương của Ngài trong phép bí tích đó.
Giờ đây, con sống trong cha. Cha là sức mạnh của con. Hãy can đảm mà vác thánh giá của cha.
Tức thì những trận đòn bọng và những cơn gào thét của ác quỷ ào đến tấn công Josepha, khiến người cảm thấy kiệt lực sắp ngã quỵ. Người viết, tôi hết sức khiếp đảm. Tôi cầu xin Chúa cứu giúp tôi. Đang khi tôi ủi áo quần, Chúa Giêsu hiện đến, tìm lại được bình an nơi Chúa. Tôi trút tất cả những lo âu sợ hãi vào trái tim Chúa. Chúa dạy tôi rằng,
khi kẻ thù muốn quật ngã con nói với nó rằng, con có riêng cho con cả Thiên Chúa. Ngài nâng đỡ con bằng quyền năng của Ngài.
Josepha ghi thêm, từ ngày ấy, ma quỷ giày vò cấu xé tôi lạ thường. Đã từ lâu, ngày đêm Josepha phải tan nát dưới những trận mưa đòn, cùng bị tra tấn nhiều phen bởi ác quỷ, lại phụ họa thêm những lời chửi mắng ngâm đe, tay nghiến hầu áp đảo tinh thần người. Chúa Nhật ngày 4 tháng 12, đêm nay Josepha phải chịu đựng thêm một cuộc hành hạ nữa. Người bị hất từ giường ngủ xuống đất, rồi bị bồi thêm những cú đấm kinh hồn, đến nỗi người chẳng còn cự quậy được nữa. Chưa hạ dạ, chúng còn nguyền rủa người thậm tệ, cùng buông lời nguyền rủa Chúa cùng Đức Mẹ. Josepha phải chịu trải qua nhiều giờ dưới trận cấu xé đó, và sự tra tấn càng quyết liệt hung dữ hơn vào hai đêm sau. Người viết, sáng ngày thứ ba, mùng 6 tháng 12, không biết phải làm gì, tôi quỳ gối bên giường để cố quên đi những lời ghê tởm từ hỏa ngục, dùng để chống báng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đột nhiên vang lên một tiếng nghiến răng trèo trẹo, tiếp theo là tiếng hú thất thanh, rồi im bặt, Tôi quá bối rối lo sợ, nhưng sau đó dung nhan hiền dịu của Đức Mẹ hiện ra trước mặt tôi. Ngài bảo,
Josepha con, mẹ đây, con đừng sợ nữa.
Tôi trình bày với Đức Mẹ về những cơn khiếp vía kinh hồn mà quỷ dữ đã áp đảo tôi. Ngài đáp rằng,
nó có thể hành hạ con thật, nhưng không thể nào hại được con. Cơn giận dữ của nó đã sôi lên tột độ vì rất nhiều linh hồn đã giải thoát khỏi tay nó. Ôi linh hồn thật vô giá, ước gì con hiểu được giá trị của một linh hồn.
Đoạn ngài ban phép lành cho tôi và căn dặn,
con đừng sợ nữa nhé.
Tôi hôn tay Đức Mẹ trước khi ngài biến đi.
Sau khi nhắc nhở cho Josepha biết sự cần thiết cứu rỗi các linh hồn, Đức Mẹ và Chúa Giêsu biến đi để mặc người chịu trận với ác quỷ trên bước đường gian nguy đó. Josepha không ghi chép tỉ mỉ những trận chiến đầy khổ lụy trên, vì tình yêu cao đẹp của người được tinh luyện cùng kiên cố tột độ. Tuy nhiên, vừa khi trận chiến bắt đầu, các biến chuyển cũng được ghi lại. Nhờ thế ta có thể ý thức được phần nào sự chua cay đó. Cùng ngày thứ ba, mùng 6 tháng 12, xưng tội xong, vừa ra khỏi thánh đường, đột nhiên người sửng sốt trước một con chó mực khổng lồ. Nó tìm cách cản đường và vồ lấy người. Mồm và mắt nó đều phun ra lửa. Lần đầu tiên, người thấy ác quỷ hiện hình, không lùi bước và cố đánh tan mối kinh hoàng đang bóp nghẹt mình. Josepha rút chẳng hạt đưa ra phía trước và thẳng tiến. Từ ngày đó, ác quỷ thường hiện đến với người. Sau chuyện con chó rượt đuổi người tại hành lang, lại đến lượt con rắn sổng nằm giữa lối đi, rồi đột nhiên biến thành hình người quỷ quái. Và vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 12, Josepha lại phải một phen khiếp đảm nữa. Lần này, trận chiến diễn ra một cách khốc liệt với ác quỷ hình người quái gở đó. Nó dùng đủ phương thế để hãm hại lòng khiết trinh của người nữ yếu hèn mà Chúa Giêsu đã hôn đúc cùng hứa nâng đỡ ấy. Từ nay trở đi, suốt ngày Josepha phải chiến đấu liên hồi vì những cuộc đụng độ đó đã gia tăng gấp bội. Giờ vậy, cũng chẳng lung lạc được ý chí trung kiên hoặc nao núng được lòng xúc mến của người. Ôi, gan dạ dường nào!
Thứ Tư, 23 tháng 12, vào khoảng 7 giờ chiều, sau khi làm việc xong, Josepha cùng các chị trên đường về, đột nhiên người gặp ngay đối thủ. Nhanh như chớp và nhẹ nhàng như cọng rơm trong cơn gió lốc, quỷ dữ mang lấy người đến tận cuối dãy nhà, giấu người trong vựa lúa, chỗ rất khó tìm. Từ nay, Josepha không còn một chút bình an nào. Quỷ dữ bắt cóc người bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào khi nó muốn. Nó khinh thường những sự gìn giữ, nó làm hỏng mọi sự canh phòng, ngoài sự canh phòng của Thiên Chúa. Những cuộc bắt cóc càng ngày càng gia tăng, kể cả dưới nhãn tuyến của mẹ bề trên, Josepha cũng bị bắt như thường. Người ta không biết bằng cách nào, vì bao giờ cũng xảy ra trên không trung và nhanh như chớp. Sau nhiều giờ tìm kiếm, người ta tìm thấy người bị quỷ dữ mang giấu vào một vài chỗ kín đáo trong nhà để hãm hại người. Josepha thường bị chúng đánh đòn, bị trận họng đến nghẹt thở trên những gác thấp hoặc dưới gầm giường, nơi mà Josepha không thể đến một mình được. Đôi khi người ta tìm người khắp cùng nhà dòng, nhưng cũng không thấy. Nhiều đêm ác quỷ phải cút đi để Josepha lại cho Thiên Chúa. Ngài thương Josepha hơn ai hết, nên đã gìn giữ người. Thiên Chúa muốn minh chứng, Ngài là chủ vạn vật và là đấng có quyền hạn trên mọi sự. Ngài can thiệp vào giờ phút này để xác nhận những quyền năng của Ngài. Sự kiện đó khiến cho ác quỷ phải buông mồi một cách nhục nhã, cùng quỳ phục dưới sức vạn năng của Thiên Chúa. Được giải thoát, Josepha trỗi dậy, tuy đã kiệt sức, nhưng người vẫn ý thức một cách minh bạch mọi biến chuyển. Người dùng hết can đảm để cầu nguyện, cùng làm việc như thường lệ.
Kẻ thù chẳng đạt được ý đồ làm chủ cái ý chí bất khuất của thọ tạo bé nhỏ mà Chúa Giêsu muốn che phủ bằng sức mạnh và tình thương của Ngài. Trước cuộc chống trả không ngờ đó, dường như cơn cuồng giận của quỷ dữ tăng lên gấp bội. Nó cố sức khám phá cái bí ẩn bao trùm nạn nhân của nó bằng mọi phương cách. Nhưng dù cho nó giấu Josepha ở đâu, thì mẹ bề trên cũng tìm ra.
mà không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Josepha đã bị chúng đánh đập tra khảo hàng giờ. Đêm dù mưa gió thế nào thì cũng phải ngưng giọt để lộ ánh trăng sao soi sáng con đường tối tăm mà Josepha phải lần bước. Người lại ghi chép rằng, ngày 1 tháng Giêng năm 1922, trong thánh lễ Misa lúc 9 giờ, sau khi dâng bánh rượu, lòng tôi bỗng nhiên tràn ngập vui mừng vì có tiếng trẻ thơ nào đó hỏi tôi,
Josepha, con có nhận ra ta không? Tức thì tôi thấy Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi. Ngài nhỏ bé như vừa mới biết chập chững. Ngài khoác chiếc áo trắng ngắn hơn thường lệ, đi chân trần và mái tóc màu hoe đỏ. Ngài quá dễ thương, xinh đẹp. Tôi liền thưa rằng, thưa có, Ngài chính là Chúa Giêsu của con, nhưng tại sao Chúa lại nhỏ bé như thế này? Ngài mỉm cười đáp,
phải, thân cha nhỏ nhắn thật, nhưng lòng cha thì lớn vô bờ bến.
Vừa nói, Ngài vừa đặt bàn tay bé bỏng lên ngực, khiến tôi trông thấy trái tim Ngài. Lòng tôi rộn lên một niềm vui khôn tả. Lạy Chúa, trái tim Chúa đang làm cho con ngây ngất say đắm Chúa. Giá không có trái tim này, chắc con không thể yêu mến Chúa như giờ đây. Với giọng âu yếm, Chúa đáp,
Josepha con, chính vì vậy mà cha muốn con nhận biết trái tim này, và cũng chính vì vậy mà cha đặt con tận đáy trái tim cha.
Tôi có xin Chúa cho biết từ nay trở đi, những khổ lụy đã dứt rồi chăng? Chúa quả quyết rằng,
không, con còn phải khốn đốn nhiều hơn nữa, vì cha cần nhiều trái tim biết yêu thương, nhiều tâm hồn biết phạt tạ, nhiều của lễ biết hy sinh, nhất là những linh hồn biết phó thác trọn vẹn.
Bây giờ Josepha bộc bạch với Chúa về nỗi khổ tâm của người, vì người nghĩ rằng đã bị mất đi cái nét trong trắng hay ít ra cái hồn nhiên của người thuở trước. Vì trước kia con chẳng biết gì về các điều mà ác quỷ hành hạ con. Chúa giải thích rằng,
con chớ lo sợ làm chi, vì linh hồn con đã được tráng lên một lớp men làm bằng máu cha, thì những điều đó chẳng có thể nào làm hoen ố linh hồn con được.
Chúa cũng giải thích những lời khuyên dạy người mấy hôm trước.
Các mẹ của con đã hiểu chữ phó thác là như thế nào rồi, vì quỷ dữ chẳng có một quyền năng nào khác hơn quyền phép đã mang từ trời. Con hãy bảo với nó, cha là đấng tối cao.
Để kết thúc bài học khiêm tốn, Chúa Hài Đồng đã khuyên dạy người như sau.
Josepha, con phải ý thức rằng, cha muốn ở nhỏ bé đây là để giúp con trở nên bé nhỏ. Sở dĩ, cha muốn hạ mình đến nỗi này là để dạy con cũng biết hạ mình như vậy.
Dứt lời, Ngài đưa bàn tay bé nhỏ lên để ban phép lành cho tôi rồi biến đi. Đến đây, Josepha ngưng ghi chép. Chiều nay, cơn thử thách lại diễn ra dữ dội hơn lúc nào hết, và Josepha phải chống cự ròng rã hơn 12 ngày trời. Bao cuộc hành hạ thể xác như đánh đập, bắt cóc, tra tấn dồn dập. Bao điều ô nhục trút đổ vào linh hồn người, khiến cho người dường như hấp hối và hầu như tuyệt vọng, nhưng lòng dũng cảm của người không bao giờ vơi. Vào ngày thứ Tư 11 tháng Giêng năm 1922, cha giám đốc được mời đến để nghe và an ủi Josepha, nhưng ngay lúc đó ác quỷ lại bắt cóc người đem đi nơi khác. Sau một cuộc ẩu đả lâu giờ, người mới tẩu thoát được danh phút của nó. Cha giám đốc chứng kiến những giây phút kinh hoàng đó, nên khuyên người phải thực hiện tức thì lời thề giữ đức đồng trinh cho đến ngày khấn hứa. Vui mừng, Josepha quỳ gối thề hứa trung thành với Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng. Người dâng sự kiện ấy để phạt tạ những điều ô nhục mà ác quỷ đã lăng mạ trước mặt người về mẹ Maria. Tác động được thực hiện cấp kỳ đó đã đem lại cho người sự bình an vô hạn và tạo cho người một sức mạnh để chiều nay người có thể đương đầu với các cuộc tấn công dữ dội khác của ác quỷ. Nhưng nó cũng chẳng có thêm phép tắc nào khác hơn là cái nó được nhận lãnh. Và đây, một lần nữa, bàn chân của Đức Trinh Nữ lại đạp đầu con ác quỷ và bảo rằng,
Mi chớ hòng tiến xa hơn.
Josepha lại ghi chép, sáng thứ năm 12 tháng Giêng, đang khi tôi bị ác quỷ hãm hại, đột nhiên Đức Mẹ hiện đến nắm lấy tay tôi kéo dậy.
Con, thôi bấy nhiêu đó đủ rồi. Chúa Giêsu và mẹ cùng bảo vệ con. Ngài đâu có thể bỏ người bạn yêu dấu của Ngài được. Con chớ lo sợ.
Đức Mẹ ban phép lành cho người rồi biến đi. Một lát sau, đang khi tôi cảm ơn, Chúa Giêsu hiện đến để dạy cho tôi ý nghĩa của lời khấn đồng trinh ngày hôm qua.
Này Josepha, con gái yêu dấu của cha, con có biết các đấng bề trên đã làm được những gì trong lời khấn hứa của con đó không? Họ đã bắt buộc trái tim cha phải săn sóc con một cách đặc biệt. Con hãy bảo cho họ hay rằng hành động đó làm vinh hiển cho cha dường nào.
Tôi có hỏi xem cơn thử thách đã qua chưa, Ngài đáp.
Cha muốn con phú dâng hồn xác con để chịu đau khổ cũng như để hưởng bình an, nghĩa là cha muốn con luôn luôn sẵn sàng để chịu lấy những cuộc hãm hại của ác quỷ, cũng như để nhận lại những sự an ủi của cha.
Bao giờ Chúa Giêsu cũng gìn giữ Josepha qua khỏi mọi gian nguy bằng đường lối phó thác, nghĩa là người phải tiến bước bằng cách nhắm mắt mà tin chắc vào Chúa Giêsu, mà không cậy trông vào một quyền lực nào khác. Hằng theo dõi Josepha, cha đáng kính Boyer luôn luôn hướng dẫn người trong lề lối đức tin và khiêm tốn. Josepha viết về điều đó rằng: người thường dạy tôi phải ăn ở hèn mọn, phải giữ cái chỗ thấp nhất trong thiên hạ và xem mình là một thọ sinh bất xứng nhất. Chúa Giêsu còn nhắc lại rằng các lời khuyên ấy rất ứng hợp với ước vọng của trái tim Ngài.
Josepha, con có hiểu rõ những lời khuyên bảo của đấng bề trên đó không? Đúng vậy, cha muốn con trở nên rất bé nhỏ.
Chúa cất giọng phán tiếp.
Cha muốn rằng con phải bị áp đảo, bị nhục mạ. Sự tiến thoái của con phải tùy thuộc vào kế hoạch của trái tim cha.
Chiều nay là lần đầu tiên Đức Mẹ báo cho Josepha biết ngày lưu đày nơi trần thế của người sắp kết thúc. Josepha ước vọng được hy sinh trọn vẹn mối tình hoài hương, là không được vùi thây trên phần đất nơi quê nhà. Do đó Đức Mẹ xác nhận rằng:
đúng, con sẽ qua đời tại tu viện Poitiers trên đất Pháp, và không đầy 10 năm nữa con sẽ lên thiên đàng.
Cũng trong năm nay, vào ngày 21 tháng 7, để phấn chấn Josepha trước một sứ mệnh khó khăn, Đức Mẹ đã bảo người rằng:
chưa đầy 3 năm nữa con sẽ về trời. Mẹ nói với con điều này để phấn chấn linh hồn con thêm dũng cảm.
Ngày kế đó, Josepha ghi nhận rằng: tôi đoán chắc rằng vào ngày 13 hay 14 tháng Giêng này, thế nào ác quỷ cũng trở lại hãm hại tôi, vì bao giờ nó cũng tìm cách đánh mất ơn gọi của tôi. Và đây, nó đã lợi dụng hình ảnh Thiên Chúa để phỉnh lừa tôi. Những dòng ghi chép của người lại bị gián đoạn.
Từ thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng trở đi, ác quỷ mở một cuộc tấn công mãnh liệt, nhưng chẳng lay chuyển được Josepha. Mặc cho sự hãm hại ngăm đe của hỏa ngục, người vẫn khăng khăng chống cự. Cứ giết ta đi. Trước lòng gan dạ sắt đá đó, quỷ dữ biến hình thành thiên thần sáng láng để dễ bề quyến rũ hơn. Sau đó, nó lại lấy hình ảnh Chúa Giêsu. Thoạt tiên, Josepha rất bối rối trước cảnh tượng đó, nhưng người cũng phát giác được cái trò lừa bịp đó. Vì chưng những lời lẽ của nó thiếu những nét đặc biệt là khiêm tốn mà cao cả, uy nghi nhưng hiền hòa của Chúa Giêsu. Linh hồn Josepha quá mỏi mệt, nhưng người khôn ngoan lùi bước. Cuộc thử thách này tiếp diễn nhiều lần, nhưng nhờ vào sự ngờ vực đúng chỗ, lòng tin soi sáng, đức vâng lời khiêm tốn đã cứu người ra khỏi mối nguy hại mới này. Từ nay, mỗi khi có sự hiện ra, bất cứ ai và bất cứ như thế nào, lệnh của cha linh hướng buộc Josepha phải lập lại lời khấn giữ đồng trinh trong thời gian đợi chờ được khấn chính thức. Ngón xảo quyệt của quỷ dữ chẳng bao giờ chịu nổi cái động tác bằng đức tin và bằng tình yêu thực hiện trước mặt nó. Quỷ dữ sẽ thay lốt, sẽ đổi thái độ, sẽ dẫy chết vì nó đã phản bội chính nó, rồi tức khắc phải chuồn đi trong nhức khổ, chẳng khác nào kẻ trộm đang bị bắt quả tang. Ít lâu sau, vì đức vâng lời, trong lễ tái khấn, Josepha yêu cầu các tu sĩ tuần thị hiệp với người để cùng nhau xướng lên câu chúc tụng Thiên Chúa. Cả Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh nữ lập dòng cũng hoan hỉ, đồng thanh phụ họa. Môi miệng của thần dữ chẳng bao giờ có thể phát ra những lời tán tụng chúc phúc như thế được, vì nó đâu có biết thương yêu là gì. Bị lột mặt nạ, ác quỷ sôi trào cơn thịnh nộ, lúc thì nguyền rủa, nhục mạ Josepha, vì người không tùng phục các lời đe dọa, không bằng lòng phạm tội theo ý của nó, không nhất quyết ra đi. Khi thì nó chiếm lấy tâm trí người, gây những ám ảnh tai hại, khiến người cảm thấy sắp phải tuyệt vọng. Sự kiện đó chứng tỏ rằng Josepha được một thứ ánh sáng hướng dẫn, được tình thương nâng đỡ. Mặc dù phải vật lộn giữa những sự đau thương tử thách, Josepha luôn luôn khiêm tốn trung thành theo luật dòng, hòa mình trong cuộc chung sống cùng chức toàn công việc hàng ngày. Sau khi dự thánh lễ cầu nguyện cho kẻ qua đời, Josepha còn phải quét tước, dọn dẹp, chăm nom thánh đường. Trong lúc rảnh rang, người phải giặt giũ, khâu vá, sắp xếp. Người biết hy sinh trong những công việc nhỏ nhặt. Ngoài ra, người còn hoạt động, thông thạo, tận tụy và quên mình. Thật đáng quý biết bao.
Trải qua thời gian 2 tháng, tháng Chạp năm 1921 và tháng Giêng năm 1922 và các tháng kế tiếp, mọi sự vẫn khốn đốn, nhưng có điểm đặc biệt là mỗi lần thoát khỏi tay quỷ dữ, dù kiệt sức, Josepha vẫn anh dũng trở lại làm việc như chẳng có sự gì xảy ra. Nhưng nếu nhìn sắc mặt người, ta có thể đoán được khổ hình người vừa chịu và điều người mong ước. Thật ra, một sức mạnh nhiệm màu vẫn luôn gìn giữ người, dù cho quỷ dữ cố gắng đến đâu cũng không thể cản trở con đường đau khổ mà Thiên Chúa đã quyết định cho người phải tiến bước. Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải chỉ là những giây phút hiện diện hay hoạt động của người mà thôi đâu. Và Đức Mẹ cũng chẳng bao giờ quên rọi vào đêm tối hỗn độn của người một vài tia sáng bình an. Thứ Sáu đầu tháng, mùng 3 tháng 2, đồng ý với ước vọng của Josepha, cha đáng kính Boyer đã cho phép người thêm vào trong lời khấn tiết trinh là lời khấn của dòng thánh tâm mà các mẹ bề trên muốn giữ gìn người trong đó. Lời khấn hứa này đã tăng thêm cho Josepha nhiều sức lực dũng cảm, khả dĩ có thể đương đầu với cuộc chiến lâu dài và để đẹp lòng Thiên Chúa nhiều hơn. Suốt buổi sáng Chủ nhật 12 tháng 2, ác quỷ đã hoài công trong tham vọng làm chủ Josepha. Chiều nay, khi cùng các chị đi chầu mình Thánh Chúa tại Thánh Đường, sau phép lành, đột nhiên Josepha thấy Đức Mẹ hiện ra sáng láng. Người khẽ giật mình vì vắng bóng mẹ đã lâu. Josepha lo sợ, bối rối, nhưng người tìm lại được bình an ngay khi nghe giọng nói êm ái quen thuộc của mẹ.
Con gái của mẹ, chứ có lo sợ. Mẹ đây là trinh nữ vô những nguyên tội. Mẹ là mẹ Chúa Giêsu Kitô, là mẹ Chúa Cứu Thế, Chúa Trời của con.
Lòng Josepha vui sướng biết chừng nào, nhưng để trung thành với Đức vâng lời, hầu tránh mưu cơ của ác quỷ, người trình bày rằng: Lạy mẹ, nếu mẹ là mẹ Chúa Giêsu, xin cho con được phép lặp lại lời khấn đồng trinh trong thời gian đợi chờ ngày con được hân hạnh khấn vào dòng thánh tâm. Con cũng xin lặp lại với mẹ lời khấn nhập dòng mến yêu này mãi đến hơi thở cuối cùng của đời con, và thà chết còn hơn bất trung với ơn gọi. Trong khi nói những lời ấy, Josepha không rời cái nhìn âu yếm của mẹ Maria. Ngài đặt tay lên đầu đứa con yêu dấu, rồi trả lời:
Con đừng sợ chi hết, Chúa Giêsu và mẹ cùng bảo vệ con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 16 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.